Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, iốt là vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Iốt góp phần quan trọng vào quá trình hình thành, phát triển và duy trì các hoạt động của con người. Bên cạnh đó, iốt còn là một chất để tổng hợp nội tiết giúp cơ thể phát triển ngày càng hoàn thiện hơn như não bộ, hệ thần kinh và thân thể. Bài viết sau giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng muối iốt giúp phòng tránh các rối loạn do thiếu iốt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, iốt là nguyên tố vi lượng rất quan trọng mà cơ thể người cần được cung cấp thường xuyên liên tục, nhưng cơ thể không tự tổng hợp được. Do không tự tổng hợp được nên con người cần cung cấp iốt thông qua nguồn thức ăn, đồ uống hàng ngày. Sự hấp thu và đào thải iốt của cơ thể rất đơn giản. Nếu dư thừa lượng iốt, cơ thể sẽ tự động đào thải theo nước tiểu, nhưng thiếu hụt sẽ gây ra những nguy cơ lớn về rối loạn nội tiết và bệnh tật. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đời người, thiếu iốt sẽ gây nên tác hại khác nhau. Thiếu iốt trong thời kỳ bào thai có thể gây sảy thai, đẻ non, con đần độn, thiểu năng trí tuệ, bú cổ sơ sinh. Thiểu năng trí tuệ và đần độn ở trẻ là tổn thương vĩnh viễn không thể nào chữa được. Ở các lứa tuổi khác, thiếu iốt có thể gây nên bướu cổ và các biến chứng của nó như thiểu năng giáp, suy giảm khả năng lao động, ảnh hưởng đến phát triển sức khỏe. Thiếu iốt gây ra những hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển của giống nòi và kinh tế xã hội. Sử dụng muối iốt là biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh tật rối loạn do thiếu iốt. Đây là phương pháp tiện lợi, an toàn, rẻ tiền, dễ thực hiện. Có thể phòng tránh được bằng cách bổ sung một lượng iốt rất nhỏ vào bữa ăn qua việc sử dụng muối iốt thay cho muối thường trong chế biến thức ăn hàng ngày. Ngoài ra cũng có thể bổ sung iốt từ các loại hải sản vì những thực phẩm này rất giàu iốt. Có nhiều biện pháp phòng chống thiếu iốt, một trong những biện pháp đó là bổ sung iốt vào muối ăn. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho thấy đây là biện pháp phòng bệnh có hiệu quả nhất, đơn giản nhất và chi phí thấp nhất. Việc bổ sung iốt phải diễn ra thường xuyên đều đặn hàng ngày và trong suốt cả cuộc đời. Nhu cầu iốt hàng ngày của một người bình thường là từ 150 đến 200 microgram iốt, còn ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần thêm 30 đến 50 microgram. Cơ thể con người không tự tổng hợp được iốt mà hoàn toàn phải cung cấp từ bên ngoài, chủ yếu từ lương thực, thực phẩm, một phần qua không khí và việc bổ sung iốt phải thường xuyên liên tục, chứ không phải chỉ trong một lần một lúc một giai đoạn. Vì vậy, để phòng ngừa các rối loạn do thiếu iốt, người dân nên sử dụng muối iốt thay cho muối thường trong ăn uống và chế biến thức ăn hàng ngày. Phải bổ sung iốt liên tục mới đảm bảo đủ nhu cầu iốt, không nên dùng trong một thời gian rồi dừng. Đối với phụ nữ có thai, cần 50 microgram mỗi ngày, tương đương với 0,05mg. Sử dụng muối iốt thay cho muối thường trong ăn uống và chế biến thức ăn hàng ngày là đủ nhu cầu iốt cung cấp cho thai nhi và phòng được các rối loạn do thiếu iốt. Dùng muối iốt thường xuyên hàng ngày không ảnh hưởng đến sức khỏe vì lượng iốt dư sẽ được thải ra ngoài theo nước tiểu. Đối với trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi, cần 40 microgram mỗi ngày, tương đương với 0,04mg. Nếu cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, thì người mẹ nên ăn nhiều thức ăn giàu iốt như trứng, cá, tôm, cua, thịt, sữa, hải sản, rong tảo và dùng muối iốt hoặc nước mắm có iốt để chế biến thức ăn. Iốt có trong sữa là nguồn cung cấp cho trẻ khi bú mẹ. Với trẻ đã ăn dặm cần 50 microgram mỗi ngày thì cần bổ sung những thức ăn giàu iốt. Trứng và các thực phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp iốt khá tốt. Ngoài ra, iốt cũng có nhiều trong hải sản như cá, tôm, cua và có nhiều trong các loại rau xanh. Cách sử dụng muối iốt để có hiệu quả tốt nhất là sử dụng muối iốt nêm nếm như muối thường khi nấu ăn. Muối iốt có thể dùng để ướp thức ăn. Mỗi người nên ăn dưới 6 gram muối trong một ngày, ít hơn một muỗng cà phê muối để phòng tránh các bệnh tim mạch. Một số thực phẩm chứa nhiều iốt là tảo, rau cần, cá biển, rau chân vịt, muối biển, muối ăn có iốt. cách lựa chọn bảo quản muối iốt là chọn những gói muối iốt có nhãn hiệu in rõ ràng, bao bì phải còn nguyên vẹn. Đựng muối iốt trong bao ni lông buộc kín hoặc trong lọ có nắp đậy. Để muối nơi khô ráo thoáng mát, không nên rang muối iốt, không nên để muối gần bếp lửa hoặc nơi có nắng nóng vì iốt dễ bay hơi. Cần lưu ý, lượng iốt có trong muối chỉ đủ bổ sung cho nhu cầu của cơ thể, vì vậy nên dùng muối iốt cho bữa ăn hàng ngày. Người bị bệnh bướu cổ do thiếu iốt vẫn ăn muối iốt như bình thường, chỉ kiêng muối iốt khi có chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, viêm khớp gối là vấn đề thường gặp. Nhiều trường hợp viêm đầu gối do chủ quan không điều trị sớm khiến bệnh tiến triển nhanh, có nguy cơ thoái hóa nặng. Ngoài ra, khi lựa chọn phương pháp điều trị không đúng, người bệnh có khả năng đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số vấn đề về viêm khớp gối.
Thưa quý vị, viêm khớp gối là tình trạng rất thường gặp. Một số người đã giảm đau bằng cách tiêm steroid hoặc acid hyaluronic. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã phát hiện việc tiêm steroid trị viêm khớp gối có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Viêm khớp gối có nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp nhất là do thoái hóa. Tuổi càng cao thì nguy cơ thoái hóa xương khớp và mắc bệnh lý xương khớp càng tăng. Theo thống kê, phụ nữ ngoài độ tuổi 55 có nguy cơ mắc bệnh viêm đa khớp gối cao hơn so với nam giới trong độ tuổi này. Thoái hóa khớp gối là quá trình lão hóa tự nhiên hoặc các yếu tố như tai nạn, vận động quá sức, ăn uống không đủ chất. Người bệnh sẽ nghe thấy tiếng lụp cụp khi gấp duỗi chân lại và bệnh nhân sẽ thấy đau hơn khi vận động nhiều. Viêm khớp dạng thấp cũng có thể dẫn đến nguy cơ viêm khớp gối. Đây là loại bệnh lý ảnh hưởng đến màng hoặc dịch, sụn khớp, đầu xương dưới sụn dẫn đến bị đau, cứng khớp. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tình trạng biến dạng khớp hoặc dính khớp. Bên cạnh đó, các công việc liên quan đến hoạt động mạnh cũng có thể dẫn đến chấn thương khớp. Với những công việc như quỳ, ngồi xổm, nâng tạ nặng gây áp lực lên khớp, dẫn đến nguy cơ đau khớp gối cao. Tình trạng loãng xương cũng có thể dẫn đến viêm khớp gối. Tuổi càng cao thì các xương khớp sẽ càng bị thoái hóa, dẫn đến nguy cơ loãng xương cao. Với những người cao tuổi thì khó tránh khỏi các bệnh viêm khớp gối bởi vì sụn và chất nhờn khớp đã bị suy yếu dần. Viêm bao hoạt dịch khớp cũng dẫn đến tình trạng viêm khớp gối. Bao hoạt dịch là túi chứa chất lỏng, lót đệm ngoài khớp gối nhằm hỗ trợ dây chằng, gân hoạt động trơn tru hơn. Chấn thương đầu gối làm tăng nguy cơ gây viêm bao hoạt dịch hoặc khớp gối bị cứng, đau. Biểu hiện thường thấy là các cơn đau nhức do viêm khớp gối thường âm ỉ. Một số trường hợp có thể khởi phát đột ngột. Cơn đau nhức thường xuất hiện vào buổi sáng khi thức dậy hoặc sau giấc ngủ ngắn giữa ngày. Khi bệnh chuyển nặng, tình trạng đau nhức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và làm gián đoạn giấc ngủ của người bệnh. Viêm khớp gối khiến tình trạng sưng đỏ quanh khớp. Nguyên nhân gây ra tình trạng sưng đỏ quanh khớp là do sự tích tụ chất lỏng quá mức do viêm, làm khớp bị sưng phồng lên. Người bệnh dùng tay có thể cảm nhận được sự ấm nóng xung quanh khớp sưng. Người bệnh viêm khớp gối có thể bị cứng khớp gối. Cứng khớp gối gây nhiều hạn chế trong vận động của người bệnh. Người bệnh có thể cảm nhận tình trạng cứng khớp rõ nhất sau khi nghỉ ngơi thời gian dài hay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Người bệnh nên xoa bóp nhẹ nhàng các khớp gối để có thể vận động bình thường trở lại. Nếu không được can thiệp, người bệnh viêm khớp gối sẽ khó vận động khớp gối. Vì lớp sụn bảo vệ đã bị ăn mòn, người bệnh sẽ cảm thấy rất đau khi vận động, ngay cả khi thực hiện các động tác đơn giản như đứng lên ngồi xuống, duỗi thẳng hay gập đầu gối. Tầm vận động của khớp gối bị suy giảm nghiêm trọng, gây cản trở trong sinh hoạt hàng ngày. Viêm khớp gối khiến chức năng vận động của người bệnh giảm sút nghiêm trọng. Bệnh ở giai đoạn đầu nếu không được phát hiện sớm hoặc hướng điều trị không phù hợp sẽ chuyển nhanh với những biến chứng như teo cơ, biến dạng khớp hoặc dính khớp, suy giảm chức năng vận động, thấp khớp cấp gây tổn thương van tim, dẫn tới mắc các bệnh tim mạch và cuối cùng là dẫn đến tàn phế bại liệt. Viêm khớp gối là căn bệnh phổ biến, chính vì vậy mỗi người cần phải chủ động phòng ngừa bằng cách thay đổi lối sống nhằm ngăn chặn các yếu tố nguy cơ gây bệnh, cụ thể như cần kiểm soát cân nặng và tránh tình trạng tăng cân nhiều. Hạn chế mang vác các vật nặng, cần làm việc sinh hoạt trong các tư thế đúng, tập thể dục thường xuyên đều đặn, đúng điều độ, có biện pháp bảo vệ đầu gối khi chơi thể thao hoặc làm việc nặng. Hàng ngày bổ sung các dưỡng chất và vitamin tốt cho xương khớp như vitamin C, vitamin D, canxi, collagen, protein, magie. Nếu bị viêm khớp gối, người bệnh cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Một số nhóm thực phẩm người bệnh nên bổ sung bao gồm thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 như cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá trích. Thực phẩm bổ sung canxi như thịt heo, thịt gia cầm, tôm, cua sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp. Các loại ngũ cốc, đậu nành, rau xanh hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa. Các loại trái cây chứa nhiều men kháng viêm và vitamin C như đu đủ, dứa, chanh, cam cũng giúp kháng viêm rất tốt và tăng cường độ dẻo dai cho khớp. Điều quan trọng là cần khám sức khỏe định kỳ và khi có những dấu hiệu bất thường ở khớp gối thì nên đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.